Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, đồng thời trên hệ thống Internet toàn cầu tại địa chỉ daisaigon.com hoặc qua số điện thoại 641-552-5009. Và bây giờ mời quý thính giả theo dõi phần thời sự buổi trưa được phối hợp với Mộng Lan từ miền Nam California, Hoàng Tín từ Dallas và Kim Thoa tại Houston. Vâng, xin thân ái chào toàn thể quý anh chị Mộng Lan, Hoàng Tín và quý thính giả. Trong buổi trưa ngày thứ ba hôm nay cũng là ngày bầu cử chính thức. Chị Mộng Lan đã đi bầu chưa?
Dạ thưa rồi, xong hết trơn từ sáng hôm nay. Và Mộng Lan xin được kính chào tất cả quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn, chị Kim Thoa và anh Hoàng Tín. Không biết chị Kim Thoa và anh Hoàng Tín đã đi chưa, nhưng mà Mộng Lan thấy là năm nay người ta cũng ráo riết đi bầu dữ lắm. Và thưa quý thính giả và quý anh chị, ngày hôm nay là ngày bầu cử, thời tiết rất đẹp tại miền Nam California. Hôm nay chỉ có 87 độ là cao nhất, thấp nhất 56. Ngày mai thì cao hơn một chút với cái nhiệt độ cao nhất là 92, thấp nhất 62. Và thứ năm là 88-58. Rồi không biết là Dallas trong cái ngày bầu cử thì thời tiết như thế nào, anh Hoàng Tín?
Hoàng Tín xin được chào quý vị thính giả tại Houston, Dallas. Chào chị Kim Thoa, chị Mộng Lan. Chắc có lẽ là Hoàng Tín chỉ nói một câu là mưa và mưa. Bầu trời sao mà âm u quá trời. Nhiệt độ hiện tại bên ngoài trong khu vực Dallas và quốc của chúng tôi là 63 độ. Bầu trời với ngày hôm nay cũng đang rỉ rả bên ngoài. Thưa quý vị, 50% cơ hội mưa cao nhất trong ngày hôm nay có khoảng 66 độ và thấp nhất là 58 độ trong khu vực Dallas và quốc. Không biết tại Houston như thế nào, chị Kim Thoa?
Dạ vâng, Houston của chúng tôi thì mây xám giăng đầy trời, hôm nay là sẽ không thấy nắng đâu cả. Tuy vậy nhưng mà cơ hội mưa thì mong manh 20%, có thể có một số vùng có thể có sấm chớp chăng. Và hôm nay cao vào khoảng 78, thấp 65, hiện thời là 70 độ. Ngày mai thì cũng 20% nhưng mà nắng sẽ bắt đầu chan hòa, cao 76, thấp 60. Những ngày kế tiếp thì thứ 6, 20% cũng có thể có mưa. Vâng, và bây giờ thì mời chị Mộng Lan với bản tin đầu tiên thế giới thưa chị.
Cảm ơn chị Kim Thoa. Thưa quý thính giả, nhà chức trách Iraq nói rằng liên minh quân sự đang thực hiện cuộc tấn công lớn nhắm vào những kẻ cực đoan nhà nước Hồi giáo gần thành phố Mosul, đã tìm thấy một nấm mồ tập thể chứa ít nhất 100 thi thể đã bị chặt đầu. Những tin tức sơ khởi thì những nhà báo phương Tây và người Kurd tiết lộ rằng người chết được cho là thường dân. Một phát ngôn viên của cảnh sát liên bang Iraq nói những thi thể này đã được tìm thấy tại một trường đại học nông nghiệp ngay bên ngoài của thị trấn Hamal El Ali, cách trung tâm thành phố Mosul 15 cây số về phía nam. Vẫn theo lời của sở cảnh sát thì những chuyên gia y tế đã được điều động tới hiện trường để điều tra vụ thảm sát và cố gắng xác định những thi thể này là ai. Những chiến binh nhà nước Hồi giáo đã kiểm soát Mosul và những thị trấn và làng mạc quanh thành phố này suốt hơn 2 năm qua. Những thường dân trốn thoát khỏi thời gần đây kể lại nhiều vụ hành quyết tập thể do những kẻ cực đoan thực hiện. Trong một thông cáo riêng rẽ hôm qua thì chính quyền Iraq nói rằng các lực lượng liên minh tiến về Mosul từ phía đông đã giải phóng 5 ngôi làng, trong khi một sư đoàn xe thiết giáp gần đó tiến vào những khu phố ở phía đông của Mosul. Đến cuối ngày thứ hai, vị trí của sư đoàn Iraq vẫn được giữ kín và không rõ lực lượng xe thiết giáp còn trong thành phố này hay không, hay đã rút lui. Cuộc tấn công Mosul được chờ đợi từ lâu đã được phát động vào ngày 17 tháng 10 bởi một liên minh bao gồm lực lượng Iraq và người Kurd với sự yểm trợ của lực lượng dân quân người Shiite, những thành viên bộ tộc người Sunni và những cuộc không kích do Hoa Kỳ dẫn đầu. Xin trở lại với anh Hoàng Tín.
Kính thưa quý vị, để tránh cho khủng hoảng vượt quá tầm kiểm soát do những cái phản ứng dữ dội trong công luận về cái vụ bê bối Choi Soon-sil, hôm nay ngày 8 tháng 11 năm 2016, Tổng thống Hàn Quốc bà Park Geun-hye đã chấp nhận để cho Quốc hội bầu một thủ tướng mới. Theo hãng tin của hãng thông tấn Reuters cho hay, thì trong cái cuộc nói chuyện với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc là Chung Siu-kung, Tổng thống Hàn Quốc là Park Geun-hye cũng đã tuyên bố là nếu Quốc hội giới thiệu một người tốt được đảng cầm quyền và các đảng phái đối lập trong Quốc hội chấp thuận, tôi sẽ bổ nhiệm người này vào vị trí thủ tướng và để cho người đó điều hành chính phủ. Uy tín của Tổng thống Park Geun-hye xuống thấp chưa từng có, chỉ còn khoảng 5% theo một số những cái thăm dò dư luận. Bà Park Geun-hye đã phải xin lỗi 2 lần trước công chúng kể từ khi mà cái vụ bê bối bùng phát ra hồi tuần trước. Và để xoa dịu một cái sự phẫn nộ của dân chúng thì Tổng thống Hàn Quốc đã bổ nhiệm ông Kim Jong-un, một cựu bộ trưởng, làm thủ tướng. Tuy nhiên, quyết định này đã bị phản đối mạnh mẽ từ phía đối lập. Tại Hàn Quốc, chức vụ thủ tướng mang tính chất biểu tượng nhiều hơn. Quyền lực thực sự tập trung trong tay tổng thống. Các nỗ lực tháo gỡ khủng hoảng của nguyên thủ Hàn Quốc dường như là không mang lại những cái kết quả. Ngày càng có nhiều những cái tiếng nói yêu cầu tổng thống Hàn Quốc là phải từ chức. Sáng nay, theo hãng tin Yonhap, cơ quan tư pháp Hàn Quốc đã khám xét văn phòng của tập đoàn điện tử Samsung, và đây là một cái hoạt động trong khuôn khổ của cuộc điều tra về những cái quan hệ mờ ám giữa Tổng thống Park Geun-hye và nữ cố vấn bí hiểm Choi Soon-sil, cũng là một người bạn lâu năm của Tổng thống, bị cáo buộc lừa đảo, lạm dụng quyền lực. Bà Choi Soon-sil đã bị tình nghi lợi dụng cái quan hệ với Tổng thống để mà ăn tiền hối lộ của nhiều công ty, trong đó có hãng Samsung, thưa quý vị. Xin được mời chị Kim Thoa.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, ngày hôm nay đó thì cho thấy rằng là chúng tôi đang hơi bị một tí kỹ thuật. Dạ vâng, thì hôm nay tin đã thế giới, thưa quý thính giả, cho thấy rằng Thái Lan đó, họ đã tìm cách để mà mua gạo của nông dân để mà hỗ trợ thu hoạch. Bởi vì Hải quân Thái Lan hôm nay ngày 8 tháng 11 tuyên bố rằng sẽ mua gạo trực tiếp từ nông dân, cũng như là để giúp cho nông dân thu hoạch giữa lúc mà giá gạo giảm ảnh hưởng đến đời sống nông dân ở Thái Lan. Về cái ủy ban gạo của chính phủ quân sự Thái Lan thông báo chương trình cho nông dân vay với tổng số tiền là 514 triệu Mỹ Kim để mà hỗ trợ nông dân trồng lúa. Đây được cho là hành động nhằm vận động sự ủng hộ từ những khu vực nông thôn trước thềm bầu cử vào năm tới. Theo hãng thông tấn Reuters cho biết, giá gạo ở Thái Lan tuần rồi giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 13 tháng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống nông dân ở đó. Thái Lan là nước xuất cảng gạo lớn thứ nhì trên thế giới và xuất cảng gạo đóng góp khoảng 10% GDP của Thái Lan. Và hồi tuần rồi thì Chủ tịch Hiệp hội các nhà máy xay gạo Thái Lan đã từ chức sau khi mà Thủ tướng Prayut Chan-o-cha nói rằng các nhà máy xay sát gạo và một số giới chức cấu kết làm giảm giá gạo vì mục đích chính trị. Tuy nhiên, ông này đã bác bỏ cái cáo buộc về cái điều đó, và chính quyền quân sự Thái Lan đã yêu cầu các nhà máy xay lúa phải mua gạo trực tiếp từ nông dân với cái giá hợp lý, và quân đội Thái Lan cắt cử binh sĩ giám sát hoạt động mua gạo của các nhà máy này. Và cựu thủ tướng Yingluck Shinawatra đã thắng trong các cuộc bầu cử năm 2011, một phần là nhờ vào việc thực hiện chương trình mua gạo của nông dân với giá cao hơn thị trường, nhưng mà sau đó bà đã bị truất phế trong cuộc đảo chính của quân đội năm 2014. Chị Mộng Lan.
Cảm ơn chị Kim Thoa. Thưa quý khán giả, Samsung xin lỗi về vụ tai tiếng điện thoại bốc cháy. Sau vụ tai tiếng điện thoại bốc cháy thì công ty điện tử Samsung của Nam Hàn đã đăng lời xin lỗi gửi tới người tiêu dùng ở Mỹ trên những tờ báo lớn. Điện thoại Galaxy Note 7 của Samsung đã bị thu hồi khắp toàn cầu do pin bị lỗi có thể khiến máy bốc cháy. Quảng cáo được đăng trên 3 tờ báo The Wall Street Journal, The New York Times và Washington Post, và xin lỗi đã không đem tới những công nghệ mang tính đột phá làm phong phú cuộc sống của con người. Quảng cáo trọn trang của Samsung biết rằng chúng tôi thành thật xin lỗi. Quảng cáo cũng nói thêm là Samsung sẽ tiến hành một cuộc điều tra về những vụ cháy do pin mà đã buộc công ty này thu hồi khoảng 2 triệu 500 ngàn điện thoại. Điện thoại không chỉ là vấn đề gây đau đầu đối với công ty Samsung. Samsung cũng đã phải thu hồi 3 triệu máy giặt với cái nắp bị lỗi mà có thể bật tung khi máy đang sử dụng. Vụ thu hồi Galaxy Note 7 đã dẫn tới sự sụt giảm đáng kể về lợi nhuận trong quý 3 của Samsung.
Tin châu Mỹ, Nicaragua đã bầu 2 vợ chồng làm tổng thống và phó tổng thống. Thưa quý vị, ông Daniel Ortega được bầu làm tổng thống của đất nước Nicaragua nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp, trong khi đó thì phu nhân của ông cũng được bầu làm phó tổng thống. Và đây là lần đầu tiên trong lịch sử quốc gia Trung Mỹ này có tổng thống và phó tổng thống là 2 vợ chồng, theo như tờ Telegraph đã cho hay. Và theo kết quả kiểm phiếu vào ngày 7 tháng 11 vừa qua, thì ông Daniel Ortega và đệ nhất phu nhân Rosario Murillo đã giành chiến thắng áp đảo 72.5% phiếu bầu, trong khi đó đối thủ về nhì của họ chỉ được có 15% phiếu bầu mà thôi. Đảng Sandinista của ông bà Ortega cũng đã giành được cái thế áp đảo ở quốc hội này. Ông Ortega năm nay 70 tuổi, là cựu lãnh đạo của phong trào cánh tả ở Nicaragua. Ông nhận được nhiều sự ủng hộ từ các tầng lớp của người nghèo, vốn chiếm hơn 30% dân số, và là những người được hưởng lợi nhiều từ các chương trình xã hội. Ông cũng có công ổn định kinh tế, giúp quyền lợi của các doanh nghiệp lớn ở đất nước Nicaragua. Trong khi đó, thì bà vợ của ông là bà Murillo, được coi như là người có nhiều quyền lực chỉ sau tổng thống. Biên tập viên Mỹ Latin của đài truyền hình Al Jazeera đã cho biết, khác với ông tổng thống Ortega, bà Murillo được người dân Nicaragua nhắc đến hàng ngày. Thưa quý vị, xin mời chị Kim Thoa.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao của Nga là Sergei Lavrov ngày hôm nay đã 8 tháng 11 tuyên bố rằng Nga đã gửi công hàm cho chính phủ Hoa Kỳ thông báo về việc cấm các nhà ngoại giao của Hoa Kỳ quan sát các cuộc bầu cử của Nga trong tương lai. Trả lời hãng phỏng vấn của hãng thông tấn của Nga đó, thì ông này cho biết rằng Nga có quyết định này sau khi mà Hoa Kỳ không cho phép các quan sát viên của Nga đến Mỹ để mà theo dõi cái cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ đang diễn ra vào ngày hôm nay 8 tháng 11. Ông này trước đó cáo buộc các giới chức của Hoa Kỳ đã giải quyết vấn đề quan sát viên với cái quan điểm bài Nga. Chính phủ của Nga muốn đưa các quan sát viên đến một số điểm bỏ phiếu tại các tiểu bang ở Hoa Kỳ để quan sát cuộc bầu cử Tổng thống ngày hôm nay, nhưng mà tất cả đã bị từ chối. Cụ thể là Đại sứ quán của Nga tại Hoa Kỳ ngày 21 tháng 10 vừa qua cho hay, Nga đã gửi hồ sơ ghi danh cho các quan sát viên đến một số tiểu bang của Hoa Kỳ, nhưng mà các ủy ban bầu cử địa phương đều từ chối. Nga nhận được đa số những phản hồi tiêu cực, bao gồm rằng là lời đe dọa, ích lợi và sự hiện diện của Nga tại các địa điểm bỏ phiếu, được xem là hành vi đã phạm tội, theo thông cáo của Đại sứ quán Nga tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ John Kirby hồi tháng 10 vừa qua tố ngược lại rằng Nga đang dùng chiêu tiếp thị, tức là giao tế, đồng thời nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ không có chính sách từ chối quan sát viên của Nga. Nga đã trở thành tâm điểm trong các chiến dịch tranh cử của các ứng cử viên Tổng thống Hoa Kỳ, nhất là sau khi chính phủ Hoa Kỳ chính thức cáo buộc Nga đã chỉ đạo tin tặc tấn công mạng, phá hoại cuộc bầu cử Tổng thống. Nga đã nhanh chóng bác bỏ và gọi đó là cáo buộc vô căn cứ. Vâng, và sau một vài thông tin thương mại, phần là thời sự buổi trưa thứ nhì sẽ trở lại với quý vị trong
tạ ơn đời và hãy cùng tạ ơn nhau trong đêm dạ hội Thanksgiving sẽ được diễn ra vào đêm 26 tháng 11 lúc 9:30 tối tại The Grand Ballroom trong khu Asia Times Square tại Grand Prairie
với tiếng hát ngọt ngào của Như Quỳnh và Phi Nhung, Quách Tuấn Chu, Mr. Bolero thật trẻ trung mới lạ.
Quang Lê với tiếng hát trữ tình đậm nét quê hương, hai danh hài Kiều Anh và Hoàng Nhất
cùng MC lừng danh Nguyễn Ngọc Ngạn.
Vé VIP là 100 đồng với các hạng 75 đồng, 50 đồng và 35 đồng bán tại Hồng Kông Dallas và Hồng Kông Grand Prairie, nhà hàng Pearl.
Mọi chi tiết xin liên lạc Hoàng Lê 469-774-4331, 774-4331.
Dạ hội Thanksgiving 9:30 tối thứ Bảy, 26 tháng 11 tại Grand Ballroom, Asia Times Square. Xin kính mời.
Chiều tím không mây, đường cũ bước lần về, buồn nghe giây.
Nếu quý vị đang gặp khó khăn về tài chính, sắp bị ngân hàng kéo nhà, thẻ tín dụng nợ hoài không dứt, xin hãy đến với văn phòng tài chính Minh Hiếu. Đây là hai chương trình trợ giúp của Tổng thống Obama giúp cho quý vị không mất nhà, không cần khai phá sản. Thời gian có hạn, xin hãy liên lạc ngay với văn phòng dịch vụ tài chính Minh Hiếu 214-603-5500.
Tôi là Hoàng Minh Hiếu, giám đốc của văn phòng dịch vụ tài chính. Minh Hiếu sẽ giúp cho quý vị cách thức giảm tiền nhà hàng tháng, giúp cho quý vị giảm nợ tiền thiếu thẻ tín dụng và giúp cho quý vị sửa và phục hồi điểm tín dụng.
214-603-5500.
Sau đây là phần thi ứng xử trong cuộc thi phụ nữ đẹp, phụ nữ giỏi. Câu hỏi như sau: em hãy cho biết em sẽ làm gì để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp. Mời thí sinh thứ nhất.
Dạ, theo em còn phải giúp đỡ những người nghèo.
Rất hay, rất hay. Thí sinh này có lòng từ thiện. Xin mời thí sinh thứ hai.
Em đó hả? Em sẽ dùng những sản phẩm làm đẹp của các hãng thẩm mỹ nổi tiếng trên thế giới.
Vậy còn thí sinh thứ ba, em nghĩ sao?
Theo em, để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp, em sẽ đến trường thẩm mỹ ba lê của cô Lucy để học. Sau đó em sẽ làm đẹp cho mọi khách hàng và lại kiếm thêm được nhiều tiền nữa.
Một tràng pháo tay cho thí sinh thứ ba đã có tinh thần học hỏi cách làm đẹp và lại biết cách kiếm tiền cho gia đình. Sẵn đây em cho chúng tôi biết trường thẩm mỹ ba lê ở đâu vậy?
Trường thẩm mỹ ba lê ngay góc Pioneer và Center ở thành phố Arlington. Chuyên dạy nail, tóc và facial tận tâm uy tín, giá cả rất phải chăng. Gọi cho cô Lucy số 817-462-4646, 817-966-0599. Mỗi tháng có lớp Continuing Education, nhận đổi bằng từ các tiểu bang khác về Texas.
Văn phòng nha khoa Ryan Dental tại Garland do cựu nha sĩ quân đội Hoa Kỳ Ryan Nguyễn đảm trách, chuyên cắt bệnh về răng, nhổ răng, lấy tủy, chữa bệnh nướu răng, làm răng giả, tẩy trắng răng,
implant và niềng răng đang có giá rất đặc biệt cho niềng răng và braces. Nhận Medicaid, chip, các loại bảo hiểm giảm 30% cho những người không có bảo hiểm.
Ryan Dental tại 7602 North Jupiter, góc đường Jupiter và Lookout, Garland.
Điện thoại 972-530-0893, 972-530-0893. Mở cửa thứ hai, thứ ba, thứ tư từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, thứ bảy, chủ nhật đến 4 giờ chiều, đóng cửa thứ năm và thứ sáu.
Á Châu Thời báo là một tờ báo nhiều thông tin nóng bỏng, tin tức sắc dẻo, rao vặt quảng cáo hữu hiệu, phát hành rộng rãi mỗi thứ năm hàng tuần.
Á Châu Thời báo có nhiều mục hấp dẫn, đời sống gia đình, phong thủy tử vi, văn hóa nghệ thuật, phong tục tập quán, lễ hội.
Mọi chi tiết xin liên lạc 972-487-8800, 487-8800.
Thưa quý vị, tại cuộc triển lãm công nghệ quốc tế CDR, trong đó có nhiều công ty danh tiếng tham dự như Mercedes, Nissan, Samsung, LG, Sony, Google, Bose cùng nhiều công ty sản xuất ghế massage tham dự. Ghế massage của Luraco vinh dự nhận được hai giải thưởng giá trị nhất là Best Quality in Home Furnishings, chất lượng cao nhất trong lĩnh vực nội thất, do tạp chí rất nổi tiếng về khoa học kỹ thuật tại Hoa Kỳ là Innovation and Tech Today, tạm dịch là Sáng tạo và Kỹ thuật Ngày Nay trao tặng, và Best of Show, tức là sản phẩm độc đáo nhất, do Hiệp hội Residential System trao tặng. Đây là một vinh dự lớn lao cho công ty Luraco. Một lần nữa, ghế massage Luraco khẳng định vị trí vật lý trị liệu số 1 thế giới. Ghế massage Luraco cũng vinh dự được dùng làm vật lý trị liệu cho các quân nhân trong các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ. Ghế massage Luraco cũng là ghế duy nhất có những bằng chứng khoa học từ trường Đại học Weber tiểu bang Utah về các tính năng vật lý trị liệu hiệu quả nhất. Thêm chi tiết xin liên lạc 1800 483 9930, 1800 483 9930.
Trung tâm Di trú Mỹ Việt chuyên đảm trách
bảo lãnh nhanh, hồ sơ đoàn tụ, cứu xét các hồ sơ bị hủy bỏ, trục xuất, công hàm độc thân khẩn, du học từ lớp 1 trở lên toàn nước Mỹ, Canada và Úc Châu, giúp chứng minh tài chính, nhận du học sinh dưới 16 tuổi làm con nuôi, du lịch thăm thân nhân người bệnh, ly hôn ủy quyền ở Mỹ và Việt Nam, đặc biệt nhận làm bảo trợ tài chính, khiếu nại hồ sơ rất phỏng vấn, trục xuất, chương trình định cư qua Mỹ, diện lao động và đầu tư, xin cho con trên 21 tuổi đi cùng cha mẹ, diện F3, F4, giữ thi quốc tịch cùng với luật sư, clear record phạm tội, văn phòng có luật sư trên toàn nước Mỹ, văn phòng ở Texas và Việt Nam.
Renew visa du học không cần phỏng vấn, nhận hồ sơ trên toàn Hoa Kỳ, văn phòng ở Arlington, Garland, Holton City và Việt Nam. Website mỹvietin.com, 817-633-1975, 817-633-1975.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý thính giả, trở lại phần thứ nhì của thời sự buổi trưa hôm nay với bản tin Hoa Kỳ, mời chị Mộng Lan.
Cảm ơn chị Kim Thoa. Thưa quý thính giả, khi đến ngày bầu cử tổng thống thì người dân ở vùng thủ đô Washington lại thấy người phụ nữ xuất hiện cùng với một cây đàn guitar điện và ngồi hát trên chiếc thùng loa bằng một phong cách rất là dân dã ở những trạm tàu điện ngầm. Bà này tên là Liza Figueroa Kavinsky. Bà nói rằng hát một cách là làm khác để mà kêu gọi mọi người thể hiện quyền và trách nhiệm công dân của mình. Bài hát mang tên là Vote Absentee, tên tạm dịch là Hãy đi bầu cử sớm, do bà Liza Figueroa tự sáng tác, vỏn vẹn chỉ có vài câu nhưng bao gồm đủ cả lời kêu gọi người dân đi bầu lẫn những điều cần nhớ khi đi bỏ phiếu. Bà sinh năm 1962 tại New Jersey, trong một gia đình tị nạn người phi luật thân. Bà là một nhạc sĩ, nhà làm phim kiêm diễn viên. Hiện bà đang sống tại thành phố Arlington, tiểu bang Virginia. Bố của bà Liza là bác sĩ, mẹ bà là một nghệ sĩ piano và violon chuyên nghiệp. Sau khi gia đình của bà chuyển đến sống tại Maryland, thì bà đã theo học môn sáng tác nhạc ở trường đại học Oberlin thuộc tiểu bang Ohio. Sau khi tốt nghiệp thì bà đã sáng tác và chơi nhạc trong nhiều ban nhạc trong khu vực của thủ đô Hoa Kỳ. Năm 1991, bà sáng tác, chỉ huy và trình diễn cùng với Robin Power and Uptown Dames, một dự án âm nhạc của huyện Thoại Prince. Tưởng cũng nên nhắc lại là bài hát Vote Absentee được bà sáng tác vào năm 2008 và bà đã đi biểu diễn trong mỗi kỳ bầu cử của Hoa Kỳ. Trong kỳ bầu cử năm 2012 thì bà đã cùng với hai phụ nữ khác lập nhóm có tên là Damn Girls, tức là những cô gái của đảng Dân Chủ, Dem tức là Democratic, đi biểu diễn ở nhiều tụ điểm công cộng nhằm quảng bá cho việc bầu cử sớm. Bất chấp tên gọi của nhóm, bài hát của bà đã được hưởng ứng nồng nhiệt từ những cử tri vì phong lời hát không thiên vị, không đảng phái. Nhịp điệu vui vẻ, dễ nghe, dễ nhớ của bài hát đã khiến nhiều cử tri bận rộn phải dừng bước để hỏi thêm về ngày bầu cử. Thống kê cho biết có đến 511.000 lá phiếu bầu sớm hơn ở Virginia đã giúp cho Tổng thống Barack Obama giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2008. kỷ lục này đã bị phá vỡ trong kỳ bầu cử năm nay, thì đã có tới 537.000 lá phiếu bầu sớm đã được kiểm ở Virginia tính đến ngày 7 tháng 11 vừa qua. Xin mời anh Hoàng Tính.
Kính thưa quý vị, cơ quan hàng không không gian vũ trụ của Hoa Kỳ gọi tắt là NASA trong ngày hôm qua 7 tháng 11 đã cho biết là Sam Kim Brown đã trở thành nhà du hành vũ trụ mới nhất của nước Hoa Kỳ bỏ phiếu bầu chọn tổng thống khi đang thực hiện nhiệm vụ ở ngoài không gian. Theo tờ NDTV, thì tàu vũ trụ chở Sam Kim Brown và hai nhà du hành vũ trụ người Nga đã khởi hành từ ngày 19 tháng 10 để mà thực hiện một cái sứ mệnh kéo dài 4 tháng trên trạm vũ trụ quốc tế ISS. Kim Brown cũng là một cái phi hành gia người Mỹ duy nhất đang ở trong không gian. Kim Brown hiện là nhà du hành vũ trụ mới nhất có cơ hội bầu tổng thống. Thông báo này của NASA đã cho hay như vậy. Trước khi rời trái đất thì Kim Brown đã chia sẻ với các nhà báo rằng anh cảm thấy rất là hào hứng khi có thể bỏ phiếu từ ngoài vũ trụ để mà thực hiện nghĩa vụ công dân của mình. Và theo luật của tiểu bang Texas từ năm 1997, các nhà du hành vũ trụ Mỹ có thể bỏ phiếu bầu tổng thống ngay cả khi họ đang làm việc ở ngoài không gian. Texas cũng là nơi đặt trụ sở của NASA. Các nhà du hành vũ trụ có thể nhận thư điện tử trong không gian, nên một lá phiếu điện tử sẽ được tạo ra và gửi vào cái tài khoản bảo mật của Kim Brown ở trung tâm kiểm soát nhiệm vụ ở Houston, Texas, và sau đó được chuyển tới nhà du hành vũ trụ này. Và sau khi mà phi hành gia lựa chọn, kết quả cuối cùng sẽ được gửi cho bộ phận kiểm phiếu qua thư điện tử. Do vậy, Kim Brown có thể thực hiện nhiệm vụ nghĩa vụ công dân của mình ngay cả khi ở cách xa trái đất hàng trăm cây số, thưa quý vị. Xin mời chị Kim Thoa.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, dự luật kiểm soát súng dự trù sẽ được thông qua ở 4 tiểu bang trong ngày bầu cử hôm nay. Những dự luật trên lá phiếu bầu liên quan đến kiểm soát súng dự trù được thông qua ở 4 tiểu bang trong thứ ba theo cái cuộc thăm dò ý kiến cử tri sau khi nhưng mà những người ủng hộ an toàn súng đã ồ ạt dốc tiền vào nỗ lực hậu thuẫn những dự luật này. Ở tiểu bang Maine và Nevada, người dân sẽ bỏ phiếu về việc có chấp thuận kiểm soát lý lịch toàn diện đối với những vụ mua bán súng hay không, bao gồm cả những giao dịch mua bán súng ngắn cá nhân. Và nếu hai dự luật ở hai tiểu bang đã được chấp thuận, thì một nửa dân số Hoa Kỳ sẽ sống ở những tiểu bang mà việc kiểm soát lý lịch mua súng được mở rộng. 18 tiểu bang và khu vực thủ đô Washington đã chấp thuận những cái luật tương tự. Trong khi đó, cử tri tại tiểu bang Washington sẽ xem xét cho phép thẩm phán cấm một số người có súng nếu mà họ để ra có mối nguy hiểm cho bản thân hoặc cho người khác, chẳng hạn như những người bị cáo buộc bạo hành gia đình. Ở California, một cái cuộc trưng cầu dân ý sẽ cấm những cái loại băng đạn dung lượng lớn và bắt buộc một số người phải vượt qua được kiểm soát lý lịch để mua đạn. Và tổ chức án thứ nhì của Hiến pháp Hoa Kỳ bảo vệ quyền mang vũ khí và những người ủng hộ quyền có súng quyết liệt chống đối bất kỳ nỗ lực nào nhằm hạn chế quyền tự do này. Những cuộc bỏ phiếu ở hai tiểu bang Maine và Nevada là một phép thử nghiệm quan trọng sau khi phong trào kiểm soát súng ống quyết định chuyển qua chiến lược vận động ở từng tiểu bang sau khi những nỗ lực thông qua luật cấp toàn quốc thất bại trong Quốc hội. Và cảm ơn chị Mộng Lan, anh Hoàng Tín cùng với Kim Thoa trong thời sự buổi trưa hôm nay. Chúc cho buổi trưa của quý anh chị và quý thính giả được thật ngon miệng, và nhất là sau khi đã đi bầu đầy đủ, trước hoặc là sau, miễn là đi bầu, chị Mộng Lan nhỉ.
Dạ đúng như vậy, kính chào quý thính giả cùng quý anh chị, kính chúc tất cả quý thính giả cùng quý anh chị một bữa cơm thật ngon miệng và một buổi chiều thật hạnh phúc. Xin kính chào.
Xin chào quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, đó là chương trình thời sự buổi trưa được kết nối với Houston và Dallas. Và tôi cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi, và không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Quý vị, nếu mà quý vị chưa có đi bầu bầu cử tổng thống thì quý vị nhớ đi bầu trong ngày hôm nay, từ bây giờ cho đến 7 giờ tối nha, thưa quý vị.
Chương trình hôm nay được sự bảo trợ bởi Teletron.
Tưng bừng kỷ niệm đệ tam chu niên, Teletron Dallas Forward cảm tạ quý khách đồng hương bằng cuộc đại hạ giá từ 10% đến 80% off tặng quà giá trị.
Mua trên 1.000 đồng tặng face massage made in Korea.
Mua trên 2.000 đồng tặng 3 chai shampoo dược thảo Hàn Quốc.
Mua trên 3.000 đồng tặng clean shower made in Korea.
Mua trên 5.000 đồng tặng bộ nồi thủy tinh cao cấp của Pháp.
Mua trên 8.000 tặng Apple iPad Mini 2.
Mua trên 10.000 đồng tặng Apple iPad Air 2.
Kèm nghĩa cao cấp Omi. đặc chế từ Stainless Steel Japan, tinh xảo, bền bỉ, giúp làm nhanh, thu lợi nhiều, giá đặc biệt cho thợ nail chỉ có tại Teletron.
Karaoke, labo, sauna, máy rung tan mỡ giảm cân, bớt 1.500 đồng, bàn ăn, giường ngủ, sofa da made in Italy 35% off, trả góp đến 4 năm không tiền lời.
Nệm Grand Bed Timber Bedded 156 đồng một tháng, nệm bềm ngựa Magni Flex 100% Italy 188 đồng một tháng, Inada Medical Chair làm tại Nhật 183 đồng một tháng, hoặc trả góp 1 năm được tặng TV Sony 55 inch.
Teletron trong Asia Times Square, cạnh chợ Hồng Kông Grand Prairie 972-660-8999.
972-660-8999.